ra đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ Nam Phương chào chú à, chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô, và có lẽ lần đầu tiên của năm 2021, giữa tháng 10. Buổi sáng hôm nay tôi ở ngoại ô thành phố Dallas, gần hồ, thành ra trời lạnh. Lên xe đã phải bật máy sưởi để sưởi ấm lòng đến với chương trình ngày hôm nay thưa cô. Chúng ta đang vào ở giữa tháng của tháng 10 và chúng ta nhìn lại lịch sử cận đại thì COVID-19 không phải là cơn đại dịch thứ nhất. Thế giới đã trải qua nhiều cơn đại dịch cũng tồi tệ không kém. Chẳng hạn như cúm châu Á phát hiện ở Singapore vào năm 1957, sau đó lan rộng tới Hồng Kông và Trung Quốc rồi đến các thành phố ven biển tại bên Hoa Kỳ. Bệnh cúm Á Châu này đã cướp đi khoảng chừng 2 triệu người trên thế giới. Một bệnh thứ hai làm cho tất cả những người trẻ tuổi hay như cô và tôi cảm thấy run sợ cách đây một thời gian, đó là bệnh SIDA, bệnh HIV, bệnh AIDS. Phát hiện dầu rằng có chế nhưng bắt đầu vào khoảng năm 1976 và tại Hoa Kỳ năm 1981. Cuối năm 2019, bệnh SIDA này, bệnh AIDS này bùng phát lại. Người ta tính ra có khoảng chừng 75 triệu dân đã bị nhiễm và có hơn 32 triệu dân tử vong. Tính cho tới từ ngày 22 tháng 1 năm 2020 và cho tới ngày hôm qua ngày 15 tháng 10 trên thế giới này có 9.935.013 người chết. Và tại Việt Nam cũng tính cho tới ngày hôm qua đã có 21.043 người chết. Cái này là con số của thế giới, thưa cô Nam Phương, tôi không đặt ra con số này đâu. Nói về ngược lại về con số 21.043 người chết trong 4 tháng, từ tháng 6 năm 2021 cho tới tháng 10 năm 2021. Nhìn lại thủy quân lực chiến Hoa Kỳ đến Việt Nam ngày 8 tháng 3 năm 1965 và rời đi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có khoảng 58.000 người Hoa Kỳ chết tại Việt Nam. 10 năm trời 58.000 người và 4 tháng trời có 24.000 người. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về với tôi về những con số đặc biệt COVID cũng như chiến tranh Việt Nam ngày xưa. Xin gửi lời chào đến người bạn trẻ thân mến của tôi đã lâu không gặp. anh đi rừng chưa thay lá. Bây giờ rừng lá thay rồi lạnh. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nếu kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ông nghe được tôi.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi được và tôi rất vui mừng được đến cùng với các quý khán giả của từ cánh đồng mây trên toàn cầu ạ.
Tôi với ông tôi nói lần trước tôi chưa nói chuyện với ông thì rừng chưa thay lá. Bây giờ lần này tôi nói lại với ông bên Hoa Kỳ này, chúng tôi đổi mùa thu bên ông đã mùa thu cách trước chúng tôi 1-2-3 tuần rồi. Sức khỏe của ông thế nào thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và khán thính giả toàn cầu, sức khỏe tôi vẫn bình thường và ở Việt Nam, nhất là miền Bắc đang trải qua một đợt mưa phùn gió bấc, mà hiện nay vẫn đang gọi là cái dạng mưa phùn gió bấc thì là những người ở miền Bắc đồng sống thì đã rất hiểu, nó vừa giá rét vừa bút, nó vừa trời u ám, đó là một cái thời tiết rất khắc nghiệt và sống ở miền Bắc. Nhưng mà thôi thì cái này thì nó cũng tùy theo sức khỏe, sức chịu đựng cơ địa mỗi người. Thì hiện tại thì tôi với sức khỏe vẫn bình thường.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, đêm hôm qua tôi nói chuyện với một người bạn thân tại Hà Nội và một người nữa tại Hà Đông. Cho tôi biết là Hà Nội và Hà Đông đã được giải phóng. Đã được giải phóng. Nghe đâu là họ đã gỡ tất cả những cái chốt chặn Covid hay chặn người dân, cấm người dân bịt mồm bịt miệng ở trong nhà 4 tháng trời, không đi làm, không ăn, không mặc gì cả. Không mặc. Lần trước tôi nói chuyện với ông lúc đó nơi ông ở chưa có những người cầm quyền đỉnh cao trí tuệ. Hay có nhưng chưa chính thức. Hôm nay tôi nói chuyện với ông một thời gian mấy tháng gì đó, nơi ông ở đã có những người cầm quyền đỉnh cao trí tuệ chính thức. So sánh những người này bình cũ rượu cũ và bình cũ rượu cũ ngày hôm nay. Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn có tâm tình gì mà ông muốn nói với tôi không thưa kỹ sư?
Vâng, công điều tâm tình thì có rất nhiều điều cần phải nói với cùng nghệ sĩ Phan Đình Minh và khán thính giả toàn cầu. Rất tiếc là thời lượng chương trình nó hạn chế nên là những điều nói ra thì nó cũng lại hạn chế. Và về cái tâm tình như này đó là một chiến dịch, gọi là một cái phương thức chống dịch hoàn toàn sai lầm từ ngay từ những lúc đầu. Vì đây nó là virus COVID, tức là SARS-CoV-2, hay là còn gọi virus viêm miệng, nó một dạng cúm mùa, cái virus corona theo tiếng España đấy. Nhưng với những người đứng đầu là chỉ huy chống dịch là tên đau nghèo Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam, một tên cận thị bốn mắt, thì những tên đấy là một là hoàn toàn biến mát và hai là một tên thì không được đào tạo về ngành y gì cả, không có chuyên môn về ngành y. Thế nhưng mà là người đứng đầu chống dịch thì đó là một cái điều sai cực kỳ ngớ ngẩn và tệ hại. Và những cái tên này thì thật ra chúng chỉ phục vụ là nhóm lợi ích của chúng, và chúng nó không khác gì là một những tên tay sai con rối của những địch phản hoa, như là những chùm tài thiệt dược phẩm nước ngoài. Vì thế những cái chính sách chống dịch về nguyên tắc của y học thì đó là bệnh dịch phải điều trị bằng thuốc, các loại thuốc và những biện pháp hợp lý, trong đó có việc là tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch cộng đồng. Nhưng với cái chính sách gọi là dập khuôn là chỉ có bao vây cô lập, và nó có một cái sai lầm tệ hại là đưa những tập trung những người nhiễm bệnh nặng và những người nhiễm bệnh nhẹ vào một nơi tập trung quá đông với điều kiện vệ sinh hết sức tồi tệ và điều trị kém cỏi.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề Covid. Cái điều quan trọng tôi đang nói với ông ấy là cái thể chế thiết lập lên cái thể chế tại Việt Nam, và cái thể chế này nó làm những cái việc mà ông vừa mới nói, ông đang nói, và chắc chắn tôi sẽ đề cập đến. Nhưng có một điều, theo hệ thống hàng dọc, những người mà ông nhắc đến ông biết, theo hệ thống hàng dọc bây giờ trong những cầm quyền của ông, là thứ nhất là có Nguyễn Phú Trọng, thứ hai là có Nguyễn Xuân Phúc, thứ ba là có Vương Đình Huệ, và thứ tư là có Phạm Minh Chính. Tôi sẽ đề cập đến từng cá nhân này để ông nói về Covid. Nguyễn Phú Trọng cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày, nói 10 ngày cho nó oai đi, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố tại Hà Nội là nếu đảng làm sai, dân phải phản đối để xử lý những anh làm sai. Ông biết là Nguyễn Phú Trọng là một tay chính trị lão luyện. Câu nói này rất khôn ngoan, vừa chạy tội vừa kiếm cách để kết tội những người làm đưa ra cái sai cho đảng. Và nếu mình nói về cái sai cho đảng ấy, chắc chắn ông biết là theo lịch sử cộng sản cái điều này tôi chắc chắn là ông biết. Ngay từ thời Hồ Chí Minh còn sống, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, tôi biết ông Nguyễn Mạnh Tường này từ lúc tôi mới sang Mỹ này nữa cơ. 25 tuổi đã đỗ hai bằng tiến sĩ tại Pháp. Nguyễn Mạnh Tường góp ý sau cải cách ruộng đất thì sau đó bị cách chức, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cả gia đình sống không có đồ ăn, đi tù như đi tù tại gia. Cả gia đình và người thứ hai đó là ông Trần Độ cũng bị chết, cho đến bị tù cho đến gần chết, cho đến chết luôn. Câu nói của Nguyễn Phú Trọng là chị ông Thượng Quý Minh Sơn, nếu đảng làm sai thì dân phản đối và những người làm sai phải xử lý.
Nếu đảng làm sai thì dân là phải góp ý với đảng và phải chứng minh những người cá nhân làm sai.
Ông nghĩ thế nào về câu nói này của ông Tổng Bí Thư, viên chức Tổng Bí Thư chứ không phải ông đâu. Ông nghĩ thế nào?
Đó là một cái câu mà nói về thực chất thì đúng là cái lãnh đạo Việt Nam ấy có đặc điểm cố hữu là tham lam vô trách nhiệm và không bao giờ chịu nhận lỗi. Đó là một cái đặc tính cố hữu của tất cả những quan chức Việt Nam đang cai trị hiện nay, và trong cái trường hợp người đứng đầu cao nhất thì cũng không ngoại lệ. Khi anh có quyền thế và có những cái việc cả một hệ thống làm sai thì những người có lợi thế luôn luôn tìm cách chạy tội hoặc là trốn tránh trách nhiệm và tìm những con dê tối tàn hoặc là tìm những gọi là cái bung sung để chút lên đấy. Tại vì cái đặc điểm của những lãnh đạo Việt Nam xuất thân thì đa số là thất học, cái tâm lý tiểu nông nó rất nặng. Nhưng mà một lãnh đạo mà dũng cảm, dám nhận trách nhiệm, nhìn thẳng thắn sự thật, khách quan thì là điều là hoàn toàn gần như là rất khó trong cái hàng ngũ lãnh đạo cai trị hiện nay ạ.
Những cái điều mà tôi với ông đang nói, những viên chức cầm quyền ngày hôm nay làm sai ấy, nó sẽ dẫn đưa đến cái hậu quả của Covid và chúng ta sẽ đề cập đấy. Viên chức thứ hai rất là thân với lại quý sư kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thưa ông, tôi không dám đổi tên người ta đâu. Chữ Phúc bên tiếng Hoa Kỳ này chúng tôi đọc lái ra thì nghe nó buồn lắm. Mà tôi trên thiên đài tôi không nói được. Nhưng mà ông đại sứ Việt Nam một thời, một cái điều sỉ nhục cho Việt Nam đó là Hoa Kỳ đưa hai tay đồng tính luyến ái, mà một tay đực rựa nữa vợ chồng về làm đại sứ tại Việt Nam một thời. Nhưng có lần tiếp ông bạn Nguyễn Xuân Phúc của ông tại tòa Bạch Ốc, thời đó cách đây một thời gian lúc Donald Trump còn làm tổng thống, ông ta có hỏi ông đại sứ Osit Olit gì đó là cái tên của ông này phát âm lên tiếng như thế nào, thì cái điều phát âm đó nó buồn cười lắm. Người bây giờ lên làm chủ tịch nhà nước, người bạn của ông, ông đánh giá trị của họ, nếu ông ta làm thủ tướng đã không ra gì, lên làm chủ tịch nhà nước có thể khá hơn không, thưa kỹ sư Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và các khán thính giả toàn cầu, Nguyễn Xuân Phúc biểu hiện là một tay gọi là không đọc vào cả văn bản, với một cái trình độ còn không bằng cả một học sinh tiểu học như vậy, và lại có những cái mắc chứng gọi là bệnh tâm thần hoang tưởng. Cái đấy thì cái biểu hiện qua những cái lời nói thiếu logic hay là loạn ngôn ngữ thì trong y học nó có triệu chứng. Thì Nguyễn Xuân Phúc thì thực ra là đủ tiêu chuẩn vào bệnh viện về tâm thần chứ không phải là ở một cái ghế lãnh đạo nào hết. Cái một thủ tướng làm trò cười, làm nhục quốc thể và đưa một cái ghế chủ tịch nước, gọi là cái ghế đấy là nó là mang cái tính gọi là biểu tượng. Như thế thì là một khác không khác gì một cái sự buông nhọ kinh tởm nhất cho cả một đất nước, một dân tộc Việt Nam. Một cái thể chế tồi tệ thì sẽ sản sinh ra những nhân vật tồi tệ, và từ những cái tâm lý của những nhóm lãnh đạo với tâm lý tiểu nông nó tạo lốt lát ấy thì nó tạo ra những cái bi hài kịch mà có thể là trên thế giới không thể tưởng tượng nổi. Và điều đương nhiên là Nguyễn Xuân Phúc mà làm cái ghế đó thì là một cái sự gọi là buôn nhọ khủng khiếp. Như đây tôi nhắc lại là khủng khiếp cho cả đất nước và dân tộc Việt Nam. Vâng, sự thật đó là như vậy ạ.
Nhân vật thứ ba tôi muốn nhắc với ông, có lẽ không có nổi tiếng lắm để được tôi và ông nhắc lên trong những buổi nói chuyện trước. Nhưng hiện tại anh ta là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Tôi không biết có bao nhiêu dân cử trong Việt Nam, nghe đâu có cả tới gần 400-500 ông gì đó, 400-500 viên chức gì đó. Mà 400-500 viên chức đó, thì nó lãnh lương. Kỹ sư Nguyễn Minh Trương, tôi nói ông đi làm ngày làm đêm không đủ tiền để cho lãnh lương đâu. Nhưng mà có một cái điều khốn nạn là tôi không thấy hắn phát biểu gì về vấn đề giúp cho người dân, nhất là những người dân Covid mà chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng câu nói nổi tiếng cả thế giới là hiện tiền trong dân còn nhiều lắm, còn khá nhiều. Ông nghĩ như thế nào vì khi một người lãnh đạo một cơ quan quốc hội như vậy không nhìn đến cái sự giúp đỡ cho những người dân, mà tất cả đều là dân nghèo cả, mà nó nhìn đến túi người ta làm sao? Hiện tiền trong dân còn khá nhiều. Cái câu nói của nó như vậy, nó muốn nói cái gì thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa toàn thể khán thính giả trên toàn cầu, Vương Đình Hoa vốn là một tay về đào tạo về ngành tài chính, và như chúng ta đã biết thì cái bọn lãnh đạo từ tầng lớp trước đi trở xuống nó không bao giờ coi trọng cái lợi ích của toàn dân, tại vì chúng luôn coi toàn dân chỉ là một cái thứ nô lệ, là những con cừu để cho chúng bóc lột xuyến nông. Chúng chỉ luôn nghĩ cách là tìm cách bòn rút bóc lột dân đến tận xương thủy. Vương Bình nói câu đó tại vì nó có những một hệ thống thu thập thông tin, mà nó thấy rằng là trong cái việc mình cái đợt dịch vừa qua do dùng những biện pháp bẩn thỉu mà nó cướp bóc được khá nhiều, nhưng nó thấy rằng là người dân vẫn chưa kiệt quệ hoàn toàn, mà nó vẫn còn nhìn thấy là người dân còn có tài sản, và nó muốn gọi là tận thu, muốn gọi là bóc lột cũng như kiệt cùng, chứ như gọi là tối đa cái khả năng, nghĩa là gọi là khai thác tối đa từ những đàn kiều ấy và từ những nô lệ. Thực chất là bọn lãnh đạo Việt Nam nó chưa có che đậy đến đâu thì chúng chỉ phục vụ cái lợi ích của mình, những cá nhân ích kỷ tập hợp trong những cái nhóm gọi là ma quỷ để cai trị dân thôi. Đó là tập hợp của những tên gọi là thuộc diện là xuất thân từ tầng lớp lưu manh, gọi là rác rưởi cắt bã, cái loại gọi là mặt hạng nhất trên xã hội, nhưng mà lại được khoác lên những cái biển bát để đó, vì cái đó mà chúng nhân danh cai trị nhân dân Việt Nam, chúng nên để biết bạch cho những cái như hành động gọi là bóc lột nhân dân đến tận xương tủy. Vì thế những câu nói của Vương Đình Hè nó bộc lộ ra một cái gọi là cái sự đểu cáng rất lớn được che đậy, và cái sự đểu cáng này là nó có hệ thống, có một cái sự đểu cáng, một cái sự tham tàn, gọi là nói rằng là nếu ai sống trong lòng xã hội Việt Nam mà không thuộc vùng máy thì sẽ cảm nhận rằng là nó là một cái sự ngột ngạt. Em phải nói rằng là nhân dân Việt Nam hiện nay đang bị những tập đoàn ma quỷ cai trị. Đối bọn đấy thì đối với những người dân thì đôi khi chúng không đơn thuần là con người, mà thực ra người ta coi chúng là ma quỷ nhiều hơn. Còn đó là những cái gì bên mình về nó nói ra như vậy là nó đã bộc lộ ra gọi là một cái phần nổi của tảng băng chìm thôi ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, người cuối cùng tôi đề cập đến với ông trước khi chúng tôi không có đổi đề tài đâu. Cái đề tài như ông nói nó rộng lắm, mà chúng ta vẫn có giờ chúng ta để nói. Cái người cuối cùng tôi muốn nhắc đến ấy, mà một người mà theo như chữ Việt Nam ông học, chữ Việt Nam tôi học lâu rồi, có những kẻ nó nhổ ra rồi nó liếm lại. Tôi muốn nhắc đến ông viên chức thủ tướng Phạm Minh Chính, hình như đâu tôi chưa bao giờ tôi thấy hắn mặc quân phục công an cả. Hình như nghe đâu anh ta là trung tướng công an, bây giờ là thủ tướng Phạm Minh Chính. Một nhiều người lắm, nhiều người bạn rất là thân với chương trình Từ Cách Đồng Mây này, có trình độ, có tư tưởng, có tư duy. Khi nghe Phạm Minh Chính làm thủ tướng, họ đã phải thốt lên một câu là một thằng hèn, một thằng ngu lên làm thủ tướng. Tôi đóng ngoặc kép cái chữ thằng hèn và thằng ngu đó, và tôi đóng ngoặc kép cái chữ nhổ ra để liếm là ngày 30 tháng 9 năm 2021, viên chức này đã nói là những người nào mà cấm dân về để cho dân đi, không, chưa phải cấm, những người nào mà để cho dân đi phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng. Nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh và các thành phố, đó là anh ta nói ngày 30 tháng 9 năm 2021. Và chỉ một tuần lễ sau anh ta nói là việc người dân di chuyển về quê là nhu cầu đang cần thiết, phải tổ chức đưa đón họ đến nơi tận nơi. Ông nghĩ thế nào về hai câu nói này của một viên chức thủ tướng điều hành cả một quốc gia, điều hành cả một tất cả các bộ, và ngay cả đi thăm những người, không biết nó có đi thăm hay không, những người bị bệnh Covid, nó không biết đeo cái, nó không biết đeo cái mặt nạ, nó không biết đeo cái khẩu trang, cho nó đúng đến nỗi cả thế giới nhìn thấy một viên chức thủ tướng Việt Nam không biết đeo khẩu trang. Ông nghĩ thế nào về câu nói nhổ ra đại liếm này, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Điều đó là bộc lộ như thế này, Phạm Minh Chính là một tên cơ hội tiền hậu bất nhất. Đấy, là gọi là một cái trạng như là trong chính trị cơ hội, nó gọi là gió chiều nào xoay chiều đấy, nó là có tính thích ứng cao để làm sao mà để mưu lợi ích cá nhân. Phạm Minh Chính xuất thân từ một cái đào tạo, thì một mật vụ đầu tiên là đào tạo ở Bucharest, Romania về cái ngành xây dựng, nhưng mà thực ra đã được tuyển mộ bước vào con đường làm mật thám gián điệp từ đó. Và với cái chức vụ từ là nhân viên ngoại giao sứ quán cho đến leo lên tộc đỉnh là trung tướng công an, rồi là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là lên trưởng ban tổ chức trung ương, và đến bây giờ là thủ tướng. Như cả cuộc đời Phạm Minh Chính thực ra là một cái tay cơ hội chính trị, một tay giảo hoạt mà gió chiều nào xoay chiều đấy biểu hiện. Nhưng mà Phạm Minh Chính về kiến thức thì cũng là một dạng vết lát, và đó là một tên háo danh. Và những khi hắn lên làm thủ tướng thì y gọi là bè y nguyên tất cả những gì của nhóm Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Am làm. Nhưng mà điều đó nó dẫn đến những cái thất bại thảm hại, gọi là đẩy kinh tế suy sụp, gọi là đến là nguy cơ là hoàn toàn đổ vỡ. Vì hắn thấy là nguy cơ là người dân là trong cái tình trạng bị bao vây phong tỏa đến hơn 4 tháng, trong khi đó mà họ không được bù đắp được nguồn lực. Ví dụ những người mà dân mà làm công ăn lương ấy, công nhân ấy, thì như ta nói, thì chúng ta có biết là chỉ giáo mồ hôi là hết tiền, và trong cái tình trạng bị bao vây phong tỏa, không được tiếp tế về lương thực thực phẩm hay tiền bạc như vậy, thì bản thân mà họ tồn tại được đó là một cái điều tinh diệu của cuộc sống rồi, chứ chưa nói rằng là có thể làm được cái gì. Và tất cả những cái chính sách ngăn sông cấm chợ và những mỗi địa phương làm theo một kiểu, và mọi cái những hành động của Phạm Minh Chính đều tiền đạo bất nhất tất cả. Là và cái nhóm cái từ khi Vũ Đức Đam chưa bị cách chức, và đến cả cái nhóm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, một tay gọi là đào tạo cái trường y Thái Bình, chỉ đào tạo là nhân viên y tế hoặc là điều dưỡng thôi chứ không phải là bác sĩ, mà bằng con đường nào đó leo lên cái chức bộ trưởng Bộ Y tế. Đó là trong một cái chốt mưu, một cái nhóm là chỉ vì lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ của nhóm chúng nó, và là những đó là những tên tay sai của tài phiệt nước ngoài. Vì thế tất cả những gì mà hành động của cái nhóm chốt bu điều hành trong 2 năm chống dịch là nó đưa từ sai lầm này đến sai lầm khác, và dẫn đến một cái thảm họa lớn, có nguy cơ là đổ vỡ chế độ khi người dân có thể nổi dậy, làn sóng nổi dậy có thể lật đổ cái chế độ này bất cứ lúc nào. Phạm Minh Chính và tất cả những nhóm chốt bu thì lo sợ hiểu được điều đó nên là buộc phải thay đổi để thích ứng, tất cả là vì là bọn chúng là muốn cố gắng kéo dài để cho cái chế độ này tồn tại. Vì chính vì thế là chúng ta cũng có thể hiểu được những cái câu nói và hành động của Phạm Minh Chính.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, hai viên chức đứng gần với nhau, ông vừa mới nói thứ nhất là viên chức bị bệnh tâm thần Nguyễn Xuân Phúc, và thứ hai tên vừa như ngu vừa dốt đó Phạm Minh Chính, đó là lời nói của một người nổi tiếng ở trong nước. Cả hai kẻ này, một kẻ từ Thanh Hóa, một kẻ từ Nghệ An, nó đã bàn tính với nhau thế nào để bằng lòng đứng ghế thế nào, cái chuyện ông biết và tôi, chúng ta không có thời giờ chúng ta đề cập đến cái chuyện đó. Nhưng ông có đề cập một vài lần đến một cái viên chức, thực sự thì tôi cũng chả cần nhắc đến làm gì, anh cái chức vụ của anh ta chỉ là cái thằng đi đầu múa rối thôi, nhưng mà thực sự anh ta múa rối cho Phạm Minh Chính nhiều lắm. Ông nhắc đến tay hiệp sĩ mù Vũ Đức Đam, cách đây 1-2 năm, 1 năm mấy, anh ta đã khoe môi múa mỏ với cả thế giới là Việt Nam được mọi sự kính trọng của các nước vì không có một ca nhiễm nào chết tại Việt Nam cả. Đưa câu hỏi của cái tay đó và chính thức, tôi có, nếu mà cần tôi mời Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam lên giải thích về chỉ có 4 tháng trời, từ tháng 6 năm 2021 cho đến tháng 10 năm 2021, có 21.043 người chết theo con số cho đến 12 giờ đêm ngày hôm qua. 10 năm Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chỉ có 58.000 người chết. Tôi không lấy con số chết để so sánh đâu. 4 tháng trời có 24.000 người chết. Và nhiều những tin tức ở trên mạng, trên Facebook, trên tất cả tin tức từ trong nước đi ra đều muốn đưa anh này ra ngoài ra tòa cả. 4 tháng trời giết 21.000 người để cho bệnh dịch giết 21.000 người. Ông suy nghĩ thế nào về hành động của tên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam này, thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, thưa nhà sĩ Phan Đình Minh và các khán thính giả toàn cầu, Vũ Đức Đam chưa bao giờ là được đào tạo chuyên môn về ngành y cả. Đấy, nó là một anh nhân viên bưu điện quyền, để có thể là một tên con hoang của một viên chức cao cấp nào đó mà được lưng đỡ đưa lên. Khi một người làm đứng một cái công việc nào đó mà họ hoàn toàn không có chuyên môn, mà lại họ trong đó này là có tính háo danh, đấy, bảo thủ, thì không thể tránh khỏi là đưa đến những sai lầm tệ hại được. Cũng như là một người mù mà lái tàu thì rất có thể là đi chạch và đâm trúng vườn và sẽ gây tai nạn. Chúng ta có thể hiểu những người chống dịch là phải, nếu như những người nào kể cả là những người cầu thị đấy, nếu họ không có chuyên môn về ngành y thì họ phải biết lắng nghe những chuyên gia đầu ngành về ngành y để tìm ra những cái biện pháp những đúng đắn trong cái việc chống dịch. Nhưng tên Vũ Đức Đam này không những dốt về chuyên môn mà là bảo thủ, cố chấp và háo danh. Vì thế nó đã không biết lắng nghe những chuyên gia đầu ngành về ngành y, nó không có ý kiến những người có chuyên môn là gì cả. Tất cả những hành động, những chuyên môn của chúng chỉ nhằm mục đích để lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân, và tất cả những vì lợi ích của những đích phạc ma như là tài tiền dược phẩm quốc tế. Và nhưng chúng ta đã biết rằng là cái tầng lớp lãnh đạo chóp nhu đặc quyền đặc đợi Việt Nam ấy thì là rất giả dối. Trên thực tế chúng luôn chỉ coi nhân dân đông đảo quần chúng là nô lệ và bày cừu để khai thác bóc lột hút máu chiến đông thôi. Việc cái hành động của một tên gọi là ngu dốt cận thị Vũ Đức Đam đấy mà dẫn đến tàn họa cho cả đất nước là điều là một cái lụy, là nếu như theo cái logic là nó tất yếu phải dẫn đến thôi. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên rằng là rất nhiều người căm phẫn về một cái tên, về cái tên ngu dốt và những cái hành động có thể dẫn đến tàn sát giết người trong cái toàn bộ của một cái nguy cơ lớn của cả một đất nước. Về những người hiểu biết thì tất nhiên là ai cũng muốn được nuôi một cái tên đó, không chỉ Vũ Đức Đam mà toàn bộ những cái chóp bu chỉ đạo trong cái việc chống dịch trong 2 năm trời dẫn đến thảm họa là phải ra tòa. Nếu như ở một đất nước mà có luật pháp được công bằng hay cơ chế bảo vệ pháp luật tốt thì tất cả những nhân vật làm sai đều có thể bị đưa ra truy tố trước pháp luật. Nhưng ở Việt Nam thì điều đó nó rất khó xảy ra. Nó xảy ra chỉ khi nào và phụ thuộc vào cái việc đấu đá chính trị, chứ không phải là do cái sự điều hành của pháp luật. Tại vì pháp luật ở Việt Nam ấy, nó không có hiệu lực với những quan chức chóp nhu, và nó chỉ dùng để cai trị những người dân, và nó có thể là biến báo để cho có lợi cho tầng lớp cai trị thôi ạ. Vâng, điều đó trên thực tế nó đã xảy ra.
Thưa quý sư Nguyễn Minh Sơn, tất cả những điều gì chúng ta phát biểu, ông phát biểu trong chương trình Thực Cách Đồng Minh này từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa, tất cả chúng ta đều nói đến sự thật cả không? Cái điều gì đúng, cái điều gì hay chúng ta nói, cái điều gì sai chúng ta cũng nói vậy. Cái điều viên chức Tổng Bí Thư nói, anh ta cũng đèn sắp hết, ngửi thấy mùi đất rồi. Nếu đảng làm sai, dân phải phản đối để xử lý những anh làm sai. Câu nói cho nó vui, câu nói gài bẫy. Nhưng cũng có một anh khác tại nơi ngày xưa tôi ở, tôi di cư vào trong Nam, tôi ở đó là tỉnh Đồng Nai, Biên Hòa. Anh Bí Thư anh nói câu này cũng có thể là hay vậy. Anh ta nói với các đồng chí của anh ta là nói trong phiên họp là vô Facebook đi các đồng chí nghe, thấy thông tin đa dạng lắm, để mình thấy cần nỗ lực nhiều hơn, biết chỗ nào người dân bức xúc, biết chỗ nào bức xúc vấn đề gì và làm sao họ bức xúc để lắng nghe, để giải quyết, để giúp đỡ họ. Không biết là cái câu này anh ta có thể lên cao được nữa hay không, nhưng mà chắc chắn đối với dân Biên Hòa, dân Đồng Nai nơi tôi ở, dân nghe có vẻ phấn khởi đối với cái anh Bí Thư này đó. tất cả những cái câu chuyện ấy, tôi vừa mới đề cập với ông, nó có lớp lang cả đấy. Trên dưới bảo không nghe, trên sai dưới sai, không tự nhiên chúng ta đưa vào kết tội Covid với một cái chính phủ được, với những người cầm quyền được. Những con người như ông, như tôi, những con vật tạo đế, thượng đế tạo ra tại hành tranh trên đất này đều là những sinh vật cả. Những sinh vật con người như ông với tôi được có quyền nói, được có quyền suy nghĩ. Nó còn chẳng coi là cái gì cả. Huống chi những sinh vật con vật. Nhìn những sinh vật con vật vậy, đối với người, đối với con người trên hành tinh trái đất này ấy, nó quan trọng lắm ông. Ngay cả con chó nữa, con chó nó quan trọng nữa đối với nước Mỹ này. Nhốt 15 con chó và một con mèo vào bao nước, chấn nước cho chết vì nói là những con này, những con vật này mang bệnh Covid. Cái điều đó nó còn nhân bản, nhân tính con người để làm như vậy hay không? Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, nếu mà xét cái góc độ khoa học này đấy thì chưa có thể điều khẳng định chắc chắn là những cái con vật này đã nhiễm bệnh hay chưa. Nếu mà muốn gọi là tiêu hủy hay là giết mổ thì nó phải là có cái cơ sở khoa học để chứng minh rằng là nó đã bị nhiễm, và cái đấy là phải là qua cái hội đồng xét duyệt để quyết định. Chứ đây là một cái vị bác sĩ nữ này đã hành động một cách phi khoa học và tùy tiện. Nếu xét kể về khách quan khoa học là cũng là sai, và xét về nhưng mà về tình cảm đấy, gọi là về tình cảm con người, tức là cả về nói như nôm na như của dân gian là cả tình và lý đều là sai cả. Thế, chúng ta cũng không ngạc nhiên về những cái sự của những nhân viên dân mạng trong hệ thống tay trị ở đất nước Việt Nam hiện nay, tại vì tất cả những hành động của chúng thì đều là chỉ vì mục đích lợi ích cá nhân hay là lợi ích nhóm thôi, chứ không bao giờ coi trọng những người dân, không trong vùng máy những người dân tất cổ bé họ ra cái gì cả. Chúng không tôn trọng quyền lợi của người dân đâu, khi chúng chỉ hành động biết sao có lợi cho nhóm ca trị hay là chính bản thân chúng tôi. Thế nên là ở Việt Nam về cái tình huống của người dân về Cà Mau đấy, họ có thể coi 10 năm con chó và một con mèo đó là một tài sản hợp pháp đấy, xét về pháp luật là hợp pháp của người dân. Khi người ta trở về và anh muốn xâm phạm tài sản của người ta thì anh phải có những cái bằng chứng pháp lý hay là cái cơ sở để chứng minh cái điều đó là gây hại. Nhưng mà khi chưa có thể là cơ sở chắc chắn mà anh đã hành động, đây là không phải anh đấy mà đây là một vị bác sĩ ấy, đã hành động một cách tàn nhẫn tùy tiện như vậy, với bất cứ một góc độ nào là cũng cảm thấy nó không có cái gì đúng đắn cả. Điều đó tôi thấy rằng là ở Việt Nam ấy, cái hiệu lực của pháp luật nó rất thấp, và pháp luật chỉ dùng để cai trị dân thôi, chứ còn nó không có hiệu lực với những cái nhân viên quan lại trong hệ thống cai trị ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông theo dõi tình hình trên thế giới này qua mạng cũng như tôi vậy. Những cái điều gì tôi biết có khi ông còn biết lẹ hơn tôi nữa. Những người ông dùng cái chữ lãnh đạo chóp bu tôi thích lắm. lãnh đạo chóp bu thủ tướng ở bên Nhật từ chức vì mình không làm đầy đủ cái chức của mình lo cho dân về Covid. Người chóp bu ở xứ Hoa Kỳ này là ông tổng thống Biden cũng nhiều chỉ trích lắm, nhưng cũng dám can đảm nhận trách nhiệm của mình đối với nước Hoa Kỳ này và những nước khác trên thế giới. Và như ông đã nói, nếu không biết thì nên đến hỏi người biết. Ông Biden cũng đã dùng ông Anthony Fauci, một người tôi nói là bác sĩ này chả biết gì về Covid cả, nói nhảm nhưng cũng vẫn tin người ta là vì người ta là bác sĩ. Câu hỏi tôi muốn đặt ra với ông là ở một nước đừng nói tự do đi, hay ở một nước có những người cầm quyền, người ta còn dám lãnh trách nhiệm, người ta còn dám trách nhiệm với mình trước quốc dân đồng bào, những người đã bầu họ lên hay đảng bầu họ lên. Ở nơi ông đang ở có 4-5 vị viên chức oai lắm. Có một viên chức mới làm thủ tướng, mình cũng nghĩ là anh ta oai lắm, anh ta sẽ làm được, Phạm Minh Chính. Nhưng anh ta có làm được cái gì không? Hay anh ta chỉ là con rối đằng trước mặt, còn tất cả bộ trung ương, tất cả những người đứng đằng sau anh ta múa? Ông nghĩ thế nào về cái điều suy nghĩ của tôi, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Cái điều suy nghĩ như vậy, và nó là trên thực tế Phạm Minh Chính là cũng chưa biểu hiện ra cái gì tỏ ra là mình có cái năng lực điều hành trong cái việc chống dịch cả. Tất cả đầu khi mới ngồi ghế thủ tướng thì dập khuôn những chính sách của nhóm Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Đức Đam, và sau khi đến tình hình nó trở nên quá tồi tệ thì cũng chỉ là về những giải pháp chữa cháy, và những cái giải pháp đấy nó không có gì mới mẻ ở trên thế giới này cả. Nghĩa là Phạm Minh Chính khi điều hành bộ máy là chưa có một hành động gì chứng tỏ về năng lực của mình cả. Mặc dù Phạm Minh Chính qua những câu nói thì cũng biểu hiện của cái sự rốt nát, mặc dù là không nghe và gọi là rối loạn ngôn ngữ, và nó có cái biểu hiện tâm thần phân liệt với Nguyễn Xuân Phúc, nhưng trên thực tế thì cũng chưa có vẻ là có điều gì để chứng minh Phạm Minh Chính là có năng lực cả. Và cái tình hình gọi là suy sụp gọi là thảm hại của toàn bộ đất nước Việt Nam về cả kinh tế, chính trị và mọi mặt của đời sống như hiện nay thì nó đã nói lên tất cả. Những người nào mà sự có năng lực gọi là có tài lãnh đạo thì người ta phải tìm ra những cái phương hướng đúng đắn, để những cái chính sách đúng đắn và mang lại những lợi ích hiệu quả. Nhưng nhóm lãnh đạo Việt Nam ấy, từ 2 năm qua nó chỉ đưa tất cả những đất nước từ những sai lầm này đến sai lầm khác, và những hậu quả để lại thì để khắc phục được thì chắc là còn một thời gian rất lâu nữa. Chính vì lời đó tôi cũng có suy nghĩ, và chúng ta, tức là tôi và nghệ sĩ Phan Đình Minh và rất nhiều khán thính giả trên toàn cầu này đều có thể là một cái ý nghĩ chung là Phạm Minh Chính biểu hiện ra là không có năng lực và có những cái sự gọi là rốt nát nguyên sẩn. Cái điều đó thì thực tế nó là biểu hiện ra rồi, và cái điều đó thì chỉ có những kẻ mà linh bọ tung đô thì mới dám phủ nhận thôi, chứ còn người có suy nghĩ chân chính tử tế ra thì ai cũng thấy điều đó.
Điều quan trọng chúng ta đặt ra là không có ai chịu trách nhiệm cả. Và khi không có ai chịu trách nhiệm thì 21.043 người chết, ai chịu trách nhiệm, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn? Điều mà ông nhìn trên toàn cầu ấy, ông cho tôi nói hết thì ông sẽ trả lời tôi. Điều ông nhìn trên toàn cầu ấy, ông không thấy có một nước nào đóng cửa một thành phố, đóng cửa một nơi có mấy triệu người, đưa mấy anh linh về đi mua đồ ăn cho mấy triệu người. Và khốn nạn hơn nữa, những người chóp bu này, đảng cầm quyền này không giúp cho người ta thì trên đường về quê nhớ hoài để cho người ta về quê đi. Ông nhìn tôi nhìn ngày xưa lúc ngày 30 tháng 4 năm 1900, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ trên trời nhìn xuống, nhìn đoàn người chạy cộng sản, tôi rớt nước mắt trên máy bay ông ạ. Bây giờ tôi không lo sợ trên máy bay bị bắn, bị SA-7 nó bắn nữa, mà tôi nhìn ở trên màn hình, tôi nhìn những người nằm ở ngoài đường, những đứa bé mới đẻ nằm ngoài đường. Tôi khóc không ạ? Tôi không khóc, tôi không rớt nước mắt mà tôi khóc không ạ? Hết sai lầm này đến sai lầm khác. Bao giờ mới hết sai lầm? Nếu mình không làm được thì mình từ chức đi. Đảng vinh quang mà, đảng còn nhiều người mà, từ chức đi cho người khác người ta làm chứ. Một anh già lù khụ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lù thì làm được cái gì? Một anh lột vỏ sống lâu Nguyễn Xuân Phúc bạn của ông làm được cái gì? Có những người có khả năng mới đến tuổi 65 nó đẩy ra không cho làm nữa. Cho đến ngày hôm nay tôi nghe Sài Gòn và Hà Nội đã được giải phóng. Gỡ những cái chốt. Ông có nghe tin này không? Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, gỡ cái chốt này người dân được đi.
Cái điều đó thì tất nhiên là tôi là người sống trong nước thì tôi có thể thấy điều đó nó đã diễn ra. Nhưng mà thực ra mà nói nó cũng chưa là gỡ hoàn toàn đâu. Thực ra nó không kiểm soát khắt khe được người dân đi lại. Nhưng những cái chốt đấy thì về một số nơi nó vẫn còn về, còn vẫn để những nhân viên túc trực, có thể nó bớt khắt khe hơn thôi. Và cái việc giữa chốt đấy là điều dĩ nhiên là phải diễn ra, tại vì chi phí về kinh tế cho một chốt là không ít. Bây giờ chúng ta hình dung ra một cái chốt mà có khoảng độ mấy chục con người phải luôn luôn túc trực, thì chi phí ăn ở các kiểu cho những người như vậy là nó là một gánh nặng khủng khiếp của ngân sách đấy. Không biết bao nhiêu chốt ở trên cái đất nước này, và nhất là những nơi như thành phố lớn như là Hà Nội và Sài Gòn, cái việc giữa chốt trước tình hiện hiện nay là việc bắt buộc. Nhưng để trở lại trạng thái bình thường thì chưa. Và với cái đời sống hiện nay ấy, nó còn rất nhiều khó khăn, những cái hậu quả nó còn nặng nề lắm. Cho nên chúng ta, tất cả những đồng bào thấy rằng là cũng không có gì vui mừng lắm trong cái việc mà những cái lệnh phong tỏa khắc nghiệt, gọi là một cái những cái chỉ thị, những cái chỉ thị 15, 16 và 16 cộng thì nó đều là vi hiến, tức là nó không có cái điều luật nào không được quốc hội thông qua. Nghĩa là quốc hội thực ra nó là điều gì, nhưng những viên chức hành pháp thì chỉ được ra những mệnh lệnh hành pháp, nó họ cái kiến pháp hoặc là trong cái điều kiện, trong cái khung pháp lý cho phép. Chúng ta thấy rằng là tất cả những cái nhóm lợi ích cai trị Việt nhân dân Việt Nam hiện nay đấy, đã vì đôi khi nhân danh thì chống dịch và đã bóc lột cướp của dân một cách trắng trợn vô tội vạ, từ những ký xét nghiệm đổ đấy cho đến cái việc mà bắt buộc người dân phải 3 ngày xét nghiệm một lần và phun phí rất nặng nề, và rất nhiều cái nguồn tu khác, từ cái việc phạt người dân phải đeo khẩu trang hay là phạt vạ vô tội vạ, những cái hành động gọi là giam cầm vi phạm cái quyền tự do, và gọi là cướp bóc một cách bừa bãi như vậy. Đó là những cái hành động của một cái chính phủ phi nhân tính, tàn ác và trà đạp lên pháp luật.
Thưa các sĩ quý vị, vào những mùa như
đấy là chúng ta cũng không có gì quá vui mừng trong việc Hà Nội, Sài Gòn được nới lỏng mới ạ.
Tôi không nói là vui mừng đâu. Có những người, người ta bảo là, tôi mới nói chuyện với một người vợ chồng trước là phụ tá cho Phan Văn Khải. Chị không dám đi đâu cả. Chị chỉ nhờ người ta đưa rau đưa cỏ đến trước nhà ngay bây giờ. Báo tin cho Minh biết là họ đã giải chốt thế này thế kia. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là tôi nói với ông là không có ai chịu trách nhiệm cả. Và vì không có ai chịu trách nhiệm ấy, thì trên bảo dưới có nghe không? Cái chuyện đó ông biết. Đảng ta là vinh quang bao nhiêu mỗi cái pano mà mỗi mà cuối năm ông đọc được. Lúc nào đảng ta cũng vinh quang cả, mà đảng ta vinh quang nhất ấy, cả thế giới này nhìn được ấy, ở Bình Dương ấy, là có một cái anh bí thư nào đó phá cửa nhà dân vào, một người con gái, một người đàn bà còn trẻ thôi, nó bẻ tay, nó còng tay, nó đưa, nó thọc que vào mũi. Cái điều đó có phải là văn minh không, có phải là nhân bản hay không, thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn?
Đó là một hành động gọi là vi phạm pháp luật một cách trắng trợn. Tôi ví dụ như một cái tay bí thư đấy, tôi muốn vào nhà riêng của một người dân thì là nó phải có được cái lệnh của chính quyền cấp trên, là tôi là phải có những cơ quan như tòa án và những cơ quan y tế chứng minh rằng là người đó có biểu hiện là bị mắc bệnh. Nhưng cái điều đó nó chưa có, mà cái việc tùy tiện vào nhà người dân và về cưỡng bức như vậy, đó là cho thấy rằng là những cái nhân viên công lực hay là những cái nhân viên chức trong cái đường máy này không có ý thức về tuân thủ pháp luật, và nó quen coi người dân là cái tầng lớp bị cai trị, nên nó chúng có thể là hành động tùy tiện vi phạm pháp luật một cách có hệ thống. Mà trên thực tế thì những quy định của pháp luật hiện nay ấy, thì nó chỉ là đôi khi nó là một cái quy định dễ dám và nó nhằm mục đích duy nhất để cai trị người dân, và nó không có điều chỉnh năng lực hành vi của những cái nhóm như gọi là quan chức cai trị. Thế nên ở Việt Nam với cái tình hình hiện nay có thể xảy ra rất nhiều những cái điều tồi tệ, và nó là một điều đáng xấu hổ đối với theo tiêu chuẩn pháp lý tương đối. Vâng, như đồng bào thấy đó, đó là những cái tất cả những cái gì mà đồng bào biết, đó là nó phơi bày cái sự tồi tệ về cái bộ mặt của bộ máy hiện đang cai trị nhân dân Việt Nam của chúng ta. Vâng, điều đó nó trên thực tế nó đang xảy ra như vậy đó.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông ông chưa bị hay chưa được COVID-19 hỏi thăm. Tôi cũng chưa bị, cũng chưa được COVID-19 hỏi thăm. Chúng ta vẫn còn đang nói về chuyện COVID, nhưng mà trước khi chúng ta thôi nói, tôi dành cho một phút để tâm tình quý mến đến với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu có sự hiện diện của kỹ sư Nguyễn Minh Sơn ngày hôm nay về COVID-19 cũng như những người lãnh đạo Chopi, ông nói đi trước khi chúng ta phải thôi nói thưa ông.
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể khán thính giả của đài phát thanh từ cánh đồng mây trên toàn cầu, trước khi kết thúc buổi nói chuyện, tôi xin có những cái lời tâm sự với đồng bào rằng là mỗi lần được trả lời phỏng vấn, được phát sóng trên cái đài từ cánh đồng mây này, được tâm tình với toàn thể quý đồng bào là điều rất vui mừng của tôi, cái đó là niềm hạnh phúc của tôi. Và tôi xin gửi gắm đến đồng bào rằng là phải hiểu rằng là hiện nay ở tình hình ở Việt Nam thì là vẫn là do một bộ máy cai trị. Bây giờ là Việt Nam đó là một dạng hình thức thuộc địa mới của tài phiệt quốc tế, và những quan chức lãnh đạo chốt tu của Việt Nam hiện nay thì thực ra nó chỉ như là những con rối của tài phiệt quốc tế gần đây, và những tên này thì chúng chỉ phục vụ lợi ích cá nhân của chúng và còn làm cho mệnh lệnh của tài phiệt quốc tế. Chính vì thế là đời sống của người dân Việt Nam hiện nay vẫn hết sức đập tan, và đất nước chúng ta trong đó là do những người dân phải sống trong tình cảnh nào hoàn toàn nô lệ, và chúng phải nói trắng ra là đất nước chúng ta không hề có tự do. Đấy, người Việt Nam chưa được hưởng quyền tự do chính đáng và đang là một dân tộc nô lệ và bị đầu độc ở ý thức nô lệ. Thế nên là cái việc mà tất cả các đồng bào ở trong nước cũng như hải ngoại, quốc nội và hải ngoại cùng hợp lực để tiến lên đoàn kết và tiến tới để phá bỏ cái trật tự đen tối đang cai trị đè nặng lên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy, cái điều đó là điều mà tôi vẫn mong mỏi để cho nhân dân Việt Nam chúng ta được sống xứng đáng với con người hơn. Đấy, đó là những tâm sự của tôi với đồng bào ạ.
Thưa, cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Ông biết và tôi biết và tất cả mọi người biết là ngày hôm nay đất nước Việt Nam đang tham gia vào tiến trình hội nhập xã hội quốc tế, đã và đang và vẫn đang tham gia, đòi hỏi mỗi con người lãnh đạo Đảng Vinh Quang phải có thực tài, phải có đức. Đức và tài thể hiện ở từng hành động cụ thể, ở hiệu quả làm việc cao, làm việc cao hàng ngày. Một người lãnh đạo cả một dân tộc, một người được đề cử làm việc đưa dân đến chỗ hạnh phúc thiên đàng xã hội chủ nghĩa, không thể ngày hôm trước nhổ ra, ngày hôm sau liếm lại. Dịch giã trên toàn thế giới suốt 2 năm nay, tất cả các dân tộc trên toàn cầu này đều phải gánh chịu cả, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nhưng ông biết, tôi biết, hay tất cả mọi người biết, chẳng biết có nơi đâu khổ hơn dân tộc Việt Nam hay không, chẳng biết nơi đâu dân lại lầm than như dân tộc Việt Nam hay không, thưa ông. Chỉ có tại, câu trả lời của ông và của tôi là chỉ có tại Việt Nam mới có sự bất tài của một chế độ vô dụng, một hệ thống chính trị vô nhân, tham tàn, tàn nhân ngay cả với chính đồng bào của mình. Bây giờ trong hoạn nạn, chỉ còn có dân tự lo cho dân, chỉ còn có dân đùm bọc dân, chỉ còn có những người nói nên những tiếng nói khi con chim sắp chết đau khổ, nói nên những tiếng nói đau khổ như ông với tôi. Có người, có nơi nào dân khốn nạn như vậy không? Không có. Dân tôi khốn nạn vì Đảng Cộng sản, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya từ thành phố Hải Dương hay Hải Phòng gì đó, lâu quá rồi tôi quên đi, nhưng ông vẫn còn sống khỏe vậy. Nhiều người nhắc đến Nguyễn Minh Sơn lắm, nhiều người muốn mời Nguyễn Minh Sơn lên chương trình này lắm. Và đó là một cái điều vinh dự cho ông, vậy cũng là điều vinh dự cho tôi, cho đài, cũng như tất cả những cơ quan truyền thông đang tiếp thu chương trình ngày hôm nay. Cầu mong ông vẫn khỏe mạnh và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kế tới, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas, 1600 đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt người bạn thân mến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.